Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Đến nay sau 24 năm, bí ẩn về cái chết của Hoa hậu Nhí vẫn là nỗi ám ảnh lớn của nước Mỹ. Vụ án sát hại Hoa hậu Nhí. John Bennett Patricia Ramsey là một cô bé rất nổi tiếng ở Mỹ vì nhan sắc của mình dù em mới lên 6. John Bennett có mái tóc vàng và đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Hầu như ở mọi cuộc thi, Hoa hậu Nhí này đều giành chiến thắng. Nhiều người kỳ vọng John Bennett lớn lên sẽ trở thành một minh tinh hoặc là nghệ sĩ nổi tiếng. Đáng tiếc, cuộc đời em chỉ kéo dài vỏn vẹn có 6 năm. Patsy Ramsey, mẹ của John Bennett, cho biết sáng sớm vào ngày 26 tháng 12 năm 1996, bà phát hiện ra một bức thư nặc danh để trong bếp. Nội dung bức thư là yêu cầu 118.000 Mỹ Kim tiền chuộc để đổi lấy sự an toàn của John Bennett. Bức thư nói rằng chừng nào nhà John Bennett đưa tiền thì em sẽ trở về nhà an toàn. Điều khiến nhiều chuyên gia hình sự thấy lạ là số tiền đòi hỏi gần bằng số tiền John Bennett thắng giải sau một cuộc thi hoa hậu. Gia đình rút tiền ngay sau đó và chuẩn bị đưa cho kẻ lạ mặt thì tai họa xảy đến. Trưa cùng ngày thì cảnh sát Linda cùng với gia đình khám xét căn nhà và bắt đầu từ tầng hầm. Tại đây thì ông John Ramsey thấy con gái mình nằm dưới đất, phủ lên người tấm mền màu trắng, dây thừng quấn cổ, tay trói ngược lên trên và miệng dính băng keo. John Bennett đã chết từ trước đó khá lâu. Kết quả điều tra cho thấy John Bennett bị bóp cổ chết và chấn thương sọ não. Bé chết do bị ngạt thở. Trong căn phòng nơi xảy ra vụ việc, cảnh sát thấy một chén dứa còn cá thìa ở bên trong. Khám nghiệm pháp y tìm thấy dấu vân tay của anh trai bớt trên trên chén lá dứa. Dù vậy thì gia đình John Bennett khẳng định con trai họ đang ngủ khi mà vụ việc xảy ra. Sợi dây siết cổ nạn nhân có những nút thắt đặc biệt mà chỉ có người chuyên môn mới mở được. Sợi dây làm từ dây thừng nhỏ với hai đầu là phần thân cọ vẽ. Phần nối giữa thân cọ và lông cọ được tìm thấy trong hộp đựng dụng cụ của bà Patsy. Và bí ẩn của vụ án vẫn chưa thể giải đáp, vì nguyên nhân được cho là để quá nhiều người vào hiện trường làm xáo trộn đồ vật. Giả thuyết ban đầu cho rằng chính gia đình nhà John Bennett đã giết hại em cũng được đưa ra, nhưng không có bằng chứng. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, thế giới được biết đến vụ việc chấn động và thương tâm này. Ban đầu thì cảnh sát hướng điều tra về John và Patsy. Họ cho rằng bà mẹ Patsy là một người rất dễ nổi nóng bởi vì trước đây bà từng nhiều lần đánh con. Có thể trong một phút nóng giận vì John Bennett tè ra giường, bà đã ra tay. Dù vậy thì bằng chứng vẫn là thứ không có tồn tại. Và người anh trai 9 tuổi tên Bert cũng nằm trong danh sách tình nghi. Họ cho rằng cậu bé đã ngộ sát em gái và bố mẹ John Bennett đã giúp che giấu tội ác của con trai. Không lâu sau bi kịch thì gia đình John Bennett chuyển đến Atlanta và vụ việc chìm sâu vào quên lãng. Tháng 9 năm 2008 thì cơ quan chức năng tiểu bang Colorado chính thức gửi thư xin lỗi công khai gia đình John Bennett về những đàm tiếu không có cơ sở mà họ phải chịu suốt nhiều năm qua. Kênh CBS vào tháng 9 năm 2016 công bố kết luận mới nhất về vụ án Hoa hậu Nhí. Trong đó khẳng định thủ phạm không ai khác chính là người Anh Bert Ramsey. Một chuyên gia từ trung tâm Boulder cho biết giờ khắc định mệnh xảy ra vào lúc 10 giờ tối khi mà hai anh em vừa về đến nhà sau một chuyến đi chơi. Hai anh em tranh giành trái cây và khiến cho cậu anh Bert nổi giận và đã dùng đèn pin đập vào đầu em gái khiến cho John Bennett chết tại chỗ. Điểm nghi vấn của vụ việc chính là thái độ không hợp tác của gia đình Ramsey. Họ không hề muốn truy tìm thủ phạm vụ việc. Một chi tiết khiến kết luận mới nhất của đài CBS càng đáng chú ý là cuộc gọi điện của bà Patsy và cảnh sát 911 trong đêm định mệnh. Trước khi cúp máy thì cảnh sát nghe thấy hai ông bà nói chuyện với nhau. John nói, chúng ta không thể nói chuyện này của các con. Trong khi Patsy hốt hoảng, con đã làm gì vậy? Chúa ơi, cứu con tôi. Đoạn ghi âm này được xem là bằng chứng tố cáo hành vi ngộ sát của Bert. Nhưng thưa quý vị, hung thủ thật sự là ai? Đó chính là Gary Olivia. Theo đó thì Gary Olivia, 54 tuổi, hiện đang thụ án 10 năm về việc sở hữu các hình ảnh lạm dụng trẻ em, đã viết một lá thư trong nhà tù ở tiểu bang Colorado, thừa nhận tội lỗi cách đây hơn 20 năm của mình. Bà nói, tôi chưa bao giờ yêu ai như John Bennett Ramsey và tôi đã để cô bé trượt ngã, bị vỡ hộp sọ. Tôi đã nhìn thấy cô bé chết. Đó là một tai nạn. Lời thừa nhận của Gary Olivia trong một lá thư. Trong một bức thư khác thì Gary Olivia miêu tả vẻ đẹp rạng rỡ của hoa hậu nhí và thừa nhận đã gây ra những vụ tấn công, lạm dụng tình dục nhiều trẻ em khác. Tôi đã thừa nhận đã giết John Bennett cũng như gây ra những cuộc xâm hại tình dục khác với nhiều trẻ em, Gary Olivia viết trong thư. Những bức thư này đã được gửi đến nhà xuất bản âm nhạc Michael Vell, người từng là bạn học của Olivia. Theo Vell thì những lá thư của Olivia chính là bằng chứng đủ để kết luận hắn chính là kẻ gây ra cái chết cho hoa hậu nhí cách đây hơn 22 năm. Và hiện cảnh sát Boulder đang điều tra những lá thư này. Và đã có rất nhiều nghi phạm được điều tra, nhưng không một ai bị bắt giữ vì không đủ bằng chứng. Và với chi tiết mới nhất này, nhiều người kỳ vọng vụ án sát hại hoa hậu nhí từng ám ảnh cả thế giới sẽ sớm có câu trả lời xác đáng sau nhiều năm vô vọng. Sát nhân bản chữ cái. Các vụ án mạng xảy ra từ năm 1971 đến năm 1973 trong khu vực Rochester, New York, Hoa Kỳ. Điều kỳ lạ là tất cả các nạn nhân đều bị bóp cổ, hãm hiếp và tên nạn nhân đều có chữ cái đầu chung với địa điểm gây án. Theo hồ sơ vụ án thì ba nạn nhân đều là những cô bé nhỏ tuổi. Sau khi xem xét tất cả các trường hợp, cảnh sát nhận ra một chi tiết lạ lùng. Đó là Carmen Colon bị giết gần Surfville. Thi thể của Wanda Wankovic được phát hiện tại Webster và Michelle Minza ở thị trấn Macedon. Như vậy thì nạn nhân có chữ cái ở tên, họ giống nhau và trùng khớp với địa danh phát hiện thi thể. Carmen Cullen ở Surfville. Carmen, 11 tuổi, sống cùng ông bà của mình ở Rochester. Cô bé mất tích vào ngày 16 tháng 11 năm 1971. Lần cuối cùng, có người nhìn thấy nạn nhân là một ở tiệm thuốc trên phố Westman. Carmen đến đó để lấy toa thuốc. Đến ngày 18 tháng 11 năm 1971, thi thể Carmen được phát hiện ở một con suối. Cô bé nằm trên tảng đá. Khu vực này cách nhà khoảng 20 km và được xác định gần thị trấn Surfville. Như vậy, Carmen, Colon và Surfville tất cả đều bắt đầu bằng chữ C. Song lúc này cảnh sát chưa chú ý đến chi tiết bí ẩn đó. và qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị bóp cổ và xâm hại tình dục. Sau đó hung thủ đã ra tay giết chết cô bé. Trên thi thể vẫn in hàng vết tay ở vùng cổ và những vết thương khác trên người. Một số nguồn tin cho biết đã trông thấy cô bé trong tình trạng khỏa thân chạy trên đại lộ Interstate 490 và ngay đằng sau là một chiếc xe màu xanh đang rượt đuổi. Wanda Wankowicz ở Webster. Wanda Wankowicz, 10 tuổi, một cô bé với mái tóc tomboy cá tính màu đỏ, đã mất tích vào ngày 2 tháng 4 năm 1973. Ngay ngày hôm sau, thi thể Wanda được tìm thấy ở Webster. Được biết cô bé đến siêu thị Kincaid Avenue để mua hàng và sau đó không còn ai trông thấy Wanda nữa. Tương tự như nạn nhân đầu tiên, Wanda bị bóp cổ, hãm hiếp và sát hại. Một số nhân chứng xác nhận trông thấy Wanda bị kéo vào một chiếc xe màu nâu gần siêu thị Kincaid Avenue. Song chiếc xe này không trùng hợp với chiếc xe đã bắt cóc Carmen. Michelle Minza ở Macedon. Michelle, 10 tuổi, mất tích ngày 26 tháng 1 năm 1973, ngay ở con phố trước nhà. Hai ngày sau đó thì thi thể nạn nhân được phát hiện ở đoạn đường hẻo lánh thuộc ngôi làng Macedon. Khu vực này cách Rochester khoảng 15 km. Và lần cuối cùng có người trông thấy Michelle là ở trong tiệm pizza của chú cô bé. Người này đã nói rằng muốn đưa cô bé về nhà an toàn, song Michelle đã từ chối. Và sau khi nhận được thông báo mất tích, cảnh sát vào cuộc điều tra. Một phụ nữ thông tin rằng cô trông thấy bé gái giống Michelle ngồi trên chiếc xe hơi gần cửa hàng thức ăn nhanh ở Penfield. Có một người đàn ông lạ đi cùng, ông ta trở lại xe hơi với túi thức ăn trên tay. Và qua khám nghiệm tử thi, điều tra viên cũng phát hiện Michelle đã ăn hamburger trước khi bị hãm hiếp và giết hại. Cũng trong buổi tối 26 tháng 11, một nhân chứng khác nhìn thấy chiếc xe tình nghi đậu trên tuyến đường 350 ở Walworth. Chiếc xe này bị nổ bánh xe nên anh ta lại gần và yêu cầu giúp đỡ, song người đàn ông kỳ lạ từ chối. Nhân chứng này xác nhận trông thấy Michelle ngồi trong xe. Và mặc dù rất nhiều người khác đứng ra làm nhân chứng và vô số lập luận được đưa ra, song hung thủ chưa bao giờ lộ diện. Từ chứng cứ có được và sự giống nhau trong các vụ án, cảnh sát cho rằng kẻ thủ ác làm trong ngành dịch vụ xã hội. Một hướng tiếp cận khác đưa ra là sát nhân biết rất rõ nơi các cô bé theo học, biết tường tận về gia đình và đường đi lối lại hàng ngày. Dù vậy thì sự phỏng đoán này không đưa ra lại kết quả khả quan. Lý do kẻ thủ ác ra tay vẫn là một bí ẩn lớn. Hàng trăm tình nghi đã được cơ quan điều tra triệu tập và thẩm vấn. Kẻ bị nghi ngờ lớn nhất tự sát 6 tuần sau khi cô bé Michelle được tìm thấy. Tuy nhiên thì xét nghiệm DNA năm 2007 khẳng định người này vô tội. Cậu ruột của cô bé Cullen cũng bị nghi ngờ và ông này treo cổ vào năm 1991. Một kẻ khác bị đặt dấu hỏi lớn là Kenneth Bryan vì y từng dính đến vụ mất tích của hai thiếu nữ ở tiểu bang Washington. Và theo cảnh sát thì Bianchi là một tú ông đích thực. Nạn nhân đầu tiên của Bianchi là một gái mại dâm không nghe lời. Bianchi tra tấn cô gái trước khi giết hại. Và khi bị bắt, tên này cố tình vì ả chứng rối loạn nhân cách để mà thoát tội. Dù vậy thì bằng chứng giữa Bianchi và ba vụ giết người kinh hoàng không được tìm thấy và khẳng định. Và một kẻ khác bị đưa vào diện tình nghi là Joseph Nasso, sống ở Rochester, New York. Nasso từng kết hôn với một phụ nữ và có một người con tên là Sark. Sau này hai người ly dị thì Nasso chuyển tới nhiều nơi sinh sống và làm nhiếp ảnh gia. Trong quá trình điều tra thì cảnh sát thấy hàng ngàn bức ảnh phụ nữ mặc đồ lót trong nhà của Nasso. Vào ngày 13 tháng 4 năm 2010, Nasso bị truy tố về tội giết hại 4 người phụ nữ ở tiểu bang California. Tuy nhiên thì sự liên quan của Nasso không được nhìn thấy trong 3 vụ án kỳ lạ ở New York. Hàng trăm người đã trải qua thẩm vấn để xác định nghi phạm. Song cơ quan điều tra chưa bao giờ tìm được hung thủ thật sự. Và một trong những kẻ tình nghi từng bị điều tra là Dennis Termini. Ông là lính cứu hỏa. Chiếc xe của Dennis có chi tiết gần giống với mô tả của nhân chứng. Và đến năm 2007, Dennis cũng được cho là vô tội bởi kết quả xét nghiệm DNA không trùng khớp với hung thủ. Và đến nay sau 43 năm, danh tính của kẻ thù ác vẫn là điều bí ẩn đối với nước Mỹ. Và sau 3 vụ án liên tiếp trong 3 năm, cảnh sát bắt đầu nhận ra sự tương đồng trong cách giết người của hung thủ. Hắn có sở thích tìm kiếm nạn nhân nhỏ tuổi, có tên và họ trùng với chữ cái đầu tiên, sau đó sẽ vứt thi thể nạn nhân ở những địa danh có chữ cái tương tự. Bên cạnh đó thì 3 chữ cái đó khi ghép lại sẽ lần lượt là CWM. Đây có khả năng là cụm chữ viết tắt của Come With Me, có nghĩa là hãy đến với tôi. Cặp đôi bị giết dã man, xung quanh rải đầy thư tình. Dù đã bị lãng quên khá lâu, nhưng vụ án bí ẩn năm 1922 mang tên Hall Mill vẫn là một trong những kỳ án gây tranh cãi nhất lịch sử Hoa Kỳ. Và trong hơn 20 năm kể từ khi vụ án được biết tới, đây luôn là một trong những thông tin thu hút sự chú ý của người Mỹ nhất. Sáng sớm vào ngày hôm ấy thì như thường lệ, một chàng trai và một cô gái yêu nhau đi dạo thông dong ở vùng thôn quê yên bình ở tiểu bang New Jersey. Bỗng nhiên họ phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Xác của một người đàn ông và một người phụ nữ nằm trên cánh đồng. Dấu hiệu bên ngoài cho thấy họ đã bị bắn chết. Người đàn ông xấu số đặt chân và gác lên đùi của cô gái. Cả hai đều bị bắn bằng những viên đạn đường kính 0.32. Người đàn ông bị bắn một lần, người phụ nữ bị bắn ba lần. Và đáng chú ý là xung quanh họ rải đầy thư tình do cả hai viết cho nhau. Người đàn ông sau đó được cảnh sát xác định là Roosevelt Hall, một mục sư ở New Brunswick. Cô gái tên là Eleanor Mill, một ca sĩ trong dàn hợp xướng nhà thờ. Cả hai có quan hệ tình cảm với nhau được một thời gian dù đã kết hôn với người khác. Vợ của Roosevelt là Fran Hall, một người phụ nữ giàu có và lớn tuổi. Nhiều người tin rằng Roosevelt đã lấy người phụ nữ này vì lý do tiền bạc, và chồng của Eleanor là James Mill, một thầy giáo ở trường tiểu học địa phương. Mill và Hall yêu nhau và tất cả mọi người đều biết. Và khi thi thể của hai người được phát hiện, hàng ngàn người đã có mặt tại hiện trường. Những người hiếu kỳ có bằng chứng ở khu vực xảy ra án mạng. Thậm chí họ còn truyền tay nhau những lá thư tình của Ho và Miu và đọc thành tiếng. Một lý do nữa khiến cho vụ việc ngày trở nên bí ẩn chính là thi thể của nạn nhân. Ngoài việc bị bắn 3 phát vào đầu, Miu xét nghiệm tử thi cho thấy thanh quản của cô bị đứt. Dù vậy, Ho vẫn đeo kính và đội mũ hiệu Panama, đồng hồ trên tay của anh ta cũng biến mất. Chính quyền cho rằng động cơ của vụ giết người là ghen tuông và nghi ngờ dồn hết vào vợ của Ho và hai em trai của bà. Và gia đình bà Ho là một trong những gia tộc nổi tiếng và giàu có nhất vùng New Brunswick. Và tháng 11 năm 1926, vợ của Ho được đưa vụ việc ra tòa khiến báo chí càng thêm đổ dầu vào lửa. Và những tờ báo nổi tiếng lúc đó là Thời báo New York và New York Daily đã dành nhiều số với không gian rất nhiều để đưa tin về vụ việc. Thậm chí họ còn đặc biệt danh cho những nạn nhân xấu số chẳng hạn như là Eleanor, được gọi là cô gái đẹp tuyệt trần của dàn hợp xướng. Một nhân chứng sống gần nơi xảy ra vụ việc bị các tờ báo gọi là quỷ bà heo. Vụ án xét xử kéo dài tới 30 ngày và dù bà Ho và em trai của bà có đầy đủ những cái thủ đoạn để giết người, nhưng điều quan trọng nhất là bằng chứng không được tìm thấy. Và chính cảnh tượng hỗn loạn của hàng ngàn người hiếu kỳ đến lúc phát hiện ra xác chết đã làm việc thu thập bằng chứng trở thành vô nghĩa. Và sau khi chấn án, bà Ho thậm chí còn kiện ngược tờ New York Daily vì dám quy chụp bà là thủ phạm. Và hầu hết các sử gia và điều tra viên tin rằng bà Ho và em trai của bà là thủ phạm, nhưng vụ án không thể khép lại do thiếu bằng chứng. Và vụ án Ho Mill được xem là nguyên mẫu và được đưa vào phần của tác phẩm kinh điển Gaspar vĩ đại. Quý vị vừa đến vụ án sát hại Hoa hậu Nhí, sát nhân bản chữ cái và cặp đôi bị giết hại dã man. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những vụ án kế tiếp trong chương trình Những câu chuyện vụ án vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần vào lúc 10 giờ.